Mời cộng đoàn lắng nghe tiểu sử Thánh nữ Monica. Thánh nữ Monica sinh tại Tagat, Phi Châu, năm 332, trong một gia đình đạo đức. Lúc còn nhỏ, Thánh Monica hâm mộ đến nhà thờ cầu nguyện, thích nơi vắng vẻ để hàn huyên với Chúa. Người còn có lòng bác ái yêu thương người nghèo khó và bệnh tật. Năm 22 tuổi, vâng lời cha mẹ, bà kết hôn với một nhà quý tộc ngoại đạo tính tình khó khăn. Hằng ngày, bà luôn nhẫn nhịn, hy sinh, kiên nhẫn, hiền hòa, không than vang hay trách móc, mặc dù chồng và mẹ chồng luôn gây khó khăn cho bà. Nhờ đó, bà dần dần hoán cải được chồng. Cuối cùng, ông đã trở lại đạo và được ơn chết lành. Nhưng Chúa còn cho Thánh nữ Monica một công trạng lớn lao hơn nữa. Đó là hoán cải được cậu Agostino, người con trai yêu dấu, là một giáo sư dạy học tại Milan, đang theo lạc thuyết, sống đời trụy lạc và chống lại Chúa. Ròng rã trong suốt 20 năm, bà không ngớt khóc lóc, khuyên lời ngăn nỉ cậu trở về với Chúa. Chúa đã nhận lấy nước mắt và lời cầu xin của bà. Cậu đã bỏ đàng tội lỗi và trở về cùng Chúa, lãnh nhận bí tích rửa tội vào đêm vọng phục sinh năm 387. Và từ đó, Agostino đã sống đời đạo đức và nên thánh cả trong hội thánh. Thánh nữ Monica đã nêu gương trong vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Đó là thiên chức mà Chúa đã trao ban cho người phụ nữ. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Monica, một người nữ đã sống nên thánh trong bậc gia đình. Ngài đã nên thánh nhờ sự hiền hòa, nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện và âm thầm hy sinh. Phần thưởng Chúa ban cho thánh nữ còn hơn cả những gì mà thánh nữ cầu mong và ước nguyện. Chúng ta nguyện xin Chúa cũng thương ban cho các người nữ trên toàn thế giới, cách riêng cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta luôn biết sống noi gương theo thánh nữ Monica, để nhờ đó gia đình được hạnh phúc và yên vui, đồng thời cảm nhận ra rằng người vợ trong gia đình sống công dung ngôn hạnh chính là ân phúc tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho gia đình. Hiệp cùng với hội các bà mẹ giáo xứ Vĩnh Hòa hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ mừng bổn mạng. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta luôn cảm nghiệm được ơn gọi của mình, nhờ ơn Chúa giúp đỡ nâng, cùng cầu nguyện cho hoạt động của hội ngày càng khởi sắc. Nhiều sinh hoạt của các bà mẹ sẽ góp phần đưa giáo xứ tiến triển trong việc loan báo tin mừng cho những người chung quanh. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng hân hoan cung nghinh Thánh nữ Monica qua lời cầu bầu của Ngài. Xin cho các người vợ, người mẹ có đời sống thánh thiện, hiền lành, yêu thương và nhẫn nhục, để hướng dẫn gia đình trong tình thương của Thiên Chúa giữa một cuộc sống đầy thử thách, tình trạng chối bỏ sự sống ngày càng lan tràn, giáo dục con cái trở nên đầy thách đố. Xin cho các gia đình luôn biết lắng nghe và thực thi lời dạy của Chúa qua những giáo huấn của giáo hội. Và giờ đây, để cuộc rước được trang nghiêm và sốt sắng, xin cộng đoàn chúng ta đi theo thứ tự như sau. Thứ nhất, hương lửa. Thứ hai, thánh giá nến cao. Thứ ba, các em thiếu nhi trong giáo xứ. Thứ tư, cờ đoàn và quý bà trong hội các bà mẹ. Thứ năm, quý ông trong các hội đoàn. Thứ sáu, ban lễ sinh. Thứ bảy, các em giúp lễ. Thứ tám, kiệu thánh Monica. Và cuối cùng là cha chủ tế.
Thank you.
xin kính mời cộng đoàn đứng. Kính mời các bà mẹ trong nhà thờ chúng ta cùng nhau di chuyển theo đèn rước. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Trước hết hôm nay chúng ta chúc mừng bổn mạng của tất cả các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn. Đây là bổn mạng của tất cả người mẹ công giáo. Chúng ta thấy đó là một cái niềm vui cho giáo hội khi chúng ta có một người đã sống cuộc đời làm mẹ. Mà không phải một người đâu, nhiều người lắm. Nhưng mà chúng ta nhận Thánh Monica làm quan thầy, tức là xin Ngài che chở phù trì cho tất cả những người mẹ. Những người mẹ có những cái hoàn cảnh gia đình thật là khó khăn, khó khăn trong công việc, khó khăn trong cái đời sống đức tin. Những cái khó khăn đó nó lớn lao vô cùng mà người mẹ phải chịu đựng. Mà không chịu đựng một mình, mà Thánh Monica cho chúng ta thấy mình có Chúa nữa, có Chúa đồng hành với mình nữa. Nên là mừng bổn mạng, nhưng chúng ta lại nhớ đến một cái cuộc sống trách nhiệm về phần xác và phần hồn của con cái. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cho các bà mẹ được nhiều ơn Chúa trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Và giờ đây để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa. Mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Lời Chúa cho được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa cho người bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần dân, xin thương, xin thương, xin thương con chúng con. Chúa xa tội trần dân, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương, xin thương, xin thương tâm chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Amen. dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ. Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn cho con bà là Augustino được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh triển cầu mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích. Nhưng anh em biết chúng tôi đã đau khổ vì bị làm nhục tại Philippi, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta mà tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Qua những cuộc chiến đấu gay go, lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, đứng thử luyện tâm hồn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu lịnh, nhưng anh em biết, không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám. Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi vì tư cách là tông đồ Đức Kitô. Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Đó là lời Chúa.
Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an
lòng vững tin, trông cậy vào tình người thương mến. Có Ngài là Thiên Chúa ta thờ.
Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về mạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn phải làm mà các điều kia không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những trò chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, vì lời thiên chúa theo đội chúng con.
Lạy Chúa, lời thiên chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi mừng kính thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Augustino, chúng ta chiêm ngắm một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ. Lúc thời còn con gái thì bà Monica được ba mẹ thương lắm, dạy dỗ rất là cẩn thận, nếu không muốn nói là khắt khe, đến mức độ mà trong tiểu sử của bà nói đến là thời thiếu nữ là uống nước cũng phải có giờ, chứ không phải là muốn uống nước là uống nước, khát nước có giờ uống của nó. Cho nên dạy dỗ, và ngày nay thì đúng như vậy, rất tốt. Uống nhiều quá nó hư thận. Nhưng mà phải uống làm sao để giữ được cái nết na của cái người con gái. Dạy dỗ cẩn thận lắm. Đi lễ, đi thờ, đọc kinh tối sớm là được giáo dục tốt lắm. Không có nghĩa là giáo dục tốt mà Monica không có bị xấu. Tính con người được tốt bao nhiêu, nhưng mà cái bản chất, bản tính của mỗi người nó là tội lỗi rồi, cho nên là con người nó yếu đuối. Ba mẹ hay sai xuống hầm rượu để lấy rượu lên uống trước bữa ăn. Ở nước Algeria người ta có cái rượu nho ngon,
rồi lấy rượu lên để uống khai vị ăn cơm. Thì bà ấy đi với người tớ gái thường xuyên là xuống lấy rượu vậy, mỗi lần lấy lại tật thiếu niên hay nếm thử, nếm riết nó ghiền. Mà ba mẹ không biết sai con đi làm một cái việc nguy hiểm, nhưng mà phải làm thôi. Nhưng mà ai biết là Monica nếm riết nó thành ghiền. Rồi một ngày nọ, cái đứa tớ gái không biết là nó làm cái việc gì, thế là Monica cãi nhau với nó. Thế là nó chỉ thẳng mặt cái đồ thứ con gái ghiền rượu. Trời, bà đau khổ, bà nhục, bà khóc. Kể từ đó hứa với Chúa con không có ghiền rượu nữa. Thời con gái của Thánh Monica là như vậy đấy. Nhưng mà khi lấy chồng thì bắt đầu bao nhiêu sự đau khổ. Lấy phải người chồng ngoại giáo, là lính, ngày hôm nay gọi như là người lao động phổ thông, lao động nặng nhọc, không có tri thức gì mấy. Rồi cứ nhậu xong rồi về gây chuyện với Monica, đã gặp với bà mẹ chồng còn ác nữa, xúi con mình đánh vợ. Monica chịu đựng vô cùng. Nhưng mà cứ nói vậy chứ không bao giờ đi ra ngoài nói xấu chồng đâu. Có lần đi chợ đi ngang qua chỗ đó, mấy bà đứng tụm nhau lại, bà này kể chồng tôi đêm qua làm sao, bà nọ chồng kể chồng tôi chiều hôm qua làm sao, bà nọ kể chồng tôi sáng nay làm sao. Gọi Monica lại đây, chồng bà hôm qua làm sao? Monica nói chồng tôi tốt lắm. Rồi bỏ đi, chứ không đứng nói xấu chồng, không nói xấu nhà chồng. Mà không chỉ bỏ đi, nhưng mà có lần Monica nói đứng lại nhắc nhở, đừng có đứng tụng ba tụng năm nói chuyện xấu về người khác, tội đấy. Monica thẳng thắn lắm, chứ không phải một con người vui vô đâu. Và sau đó thì sinh con, chồng vẫn tính nào tật đấy, không theo đạo. Các con đi học giáo lý thì chả có khuyến khích các con gì hết. Cho nên là Augustino, nếu mà nói ngày hôm nay, tôi đã từng gặp những cái em mà sống trong gia đình mẹ có đạo mà bố không á, nó về nó nói ngay: mẹ, sao con cứ phải đọc kinh, con đi lễ mà ba không phải đọc kinh, giờ đọc kinh ba coi tivi, ba đọc báo, sao bắt con đi lễ, bắt con đọc kinh vậy? Những đứa trẻ trong gia đình chúng tôi gặp hết rồi, không khác gì đời sống gia đình Monica đâu. Monica phải chịu đựng lắm. Augustino rất là giỏi về đời, về kiến thức, đến mức độ tiến sĩ văn chương cơ mà. Tức là trình độ nó là triết gia đó, chứ không phải là thường đâu. Học giỏi bao nhiêu thì lại không có chú tâm đến việc đạo nghĩa bấy nhiêu. Học đạo rồi nhưng mà không chịu rửa tội, cho nên lớn là cứ trốn đi không. Rồi mẹ phải đi tìm, nhắc nhở. Nhắc nhở không có đánh đập, không hù dọa. Mẹ vẫn cầu nguyện cho con. Mà mỗi lần nhớ đến Augustino là bà khóc trước nhà thờ, trước Chúa. Không bao giờ nói nặng con. Chỉ có một lần duy nhất là Monica nói nặng Augustino thôi: con lấy người đó là phạm tội dâm dục, không được sống chung với người đó là ngoại tình, đấy là phạm tội, con phải bỏ ngay cái con đó. Augustino gặp người mẹ dữ lắm, biết luật phép đạo Chúa hẳn hoi, chỉ thẳng mặt nói con phạm tội như vậy là không được, con phải bỏ ngay. Con không theo đạo nhưng mà con sống như vậy là không có phép đạo gì hết, không có vào nhà thờ làm lễ cưới gì hết, con bỏ ngay cái con đó. Augustino rất sợ, cho nên là xuống tàu đi qua cái biển Địa Trung Hải để mà vào nước Ý trốn mẹ mình. Nhưng mà đâu có vừa, thân nữ dặm trường đi tìm bằng đường ra bến tàu hỏi con tôi nó có xuống tàu đi qua đây không. Có, nó xuống tàu nó đi rồi. Về nhà khăn gói xuống tàu lên đường đi qua một cái nơi xa lạ đi tìm con để nhắc nhở con phải trở về với Chúa đi con. Con có học giỏi, con có làm tới cái ông vua, ông tướng nào đi nữa đó thì con không có đạo, con cũng mất linh hồn nào. Được lời lẽ cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Không chỉ nhắc nhở, theo đuổi, kêu gọi mà một người ta luôn cầu nguyện bằng nước mắt. Sống hiền lành với mẹ chồng, với chồng, mặc dù những người đó rất là dữ, hiền lành, chăm chỉ làm việc, chăm sóc gia đình. Với con cái cứ lấy lời lành mà khuyên người, cứ an ủi dạy dỗ mà dạy kẻ mê muội, nó không có đánh đập, không chửi mắng. Con phạm tội là phải nói rõ con phạm tội. Yêu thương con, làm gương sáng cho con. Và cuối cùng thì dù Augustino có học giỏi bao nhiêu đi nữa, nhưng mà Chúa cũng có cách của Chúa. Chúa đã nhận lời một người mẹ đau khổ, một người mẹ cầu nguyện trong nước mắt, để rồi đưa Augustino trở về và trở thành một vị thánh lớn của giáo hội. Đến ngày hôm nay, suốt 16 thế kỷ rồi, cái tinh thần và tư tưởng của thánh Augustino vẫn là một cái tinh thần và tư tưởng và kiến thức để giúp cho tất cả những ai tìm hiểu về Chúa gặp được Chúa. Kinh nghiệm của một người tội lỗi trở lại, mà Augustino đã nói điều đó để cho những ai theo Chúa biết thế nào là đứng lên nhờ mẹ mình. Hai mẹ con chia tay nhau ở cái cảng Osti miền Nam nước Ý. Đêm đó bà Monica với lại thánh Augustino vui vẻ lắm, kể chuyện với nhau vui lắm, toàn kể chuyện các thánh không? Chuẩn bị xuống tàu đi về quê bên Algeria. Rồi mẹ vui mừng, mẹ nói với con, không biết mẹ ở còn trần gian là ở trần gian này làm gì nữa. Augustino thì không biết mẹ nói gì, nhưng mà Monica nói mẹ không còn thiết tha gì ở trần gian này nữa, bởi vì con đã trở về với Chúa là mẹ vui lắm rồi, nên mẹ thấy mẹ không còn cần ở trần gian này nữa, ở trần gian này làm gì nữa. Và nói xong thì Monica lên cơn sốt, và sau đó trong vòng 5 ngày Monica qua đời ở miền Nam nước Ý, hưởng dương 56 tuổi. Người mẹ trẻ có lòng tin và cầu nguyện. Thánh nhân đã để lại gương mẫu cho các bà mẹ Công giáo chúng ta. Có nhiều bà mẹ ở đây có người chồng tốt và trợ giúp mình việc coi sóc con cái, nhưng mà cũng có những người mẹ thì chồng bỏ bê cái việc gia đình nên một mình gánh vác nhiều việc, đau khổ nhiều. Chúng ta đừng có ngần ngại, vì chúng ta đã có Chúa và Chúa thấy hết cái sự cố gắng của một người mẹ. Ai cũng có mẹ, và kinh nghiệm của mình sống với mẹ ra sao thì chúng ta, nếu mình sống ngày xưa chưa tốt với mẹ, bây giờ mình làm mẹ thì mình sẽ sống tốt, mình sửa lại. Nếu ngày xưa mình sống tốt với mẹ thì bây giờ kinh nghiệm đó dạy lại cho các con, để các con biết đối xử với mẹ làm sao. Đấy là cái cách mà kinh nghiệm cuộc đời của mình để chúng ta đưa con mình đến với Chúa. Tôi nhớ cái việc ngày hôm nay nó kinh khủng. Các mà bà mẹ cứ lo cho con mình học hành không à, chở con đi học thì nhiệt tình lắm, tìm trường tốt cho con, bao nhiêu tiền cũng đi học, giỏi lắm, rồi cố gắng con học thành tài nữa con, để lớn lên là con làm được nhiều việc tốt, con làm được nhiều tiền,
nếu được thì con làm những ông này ông nọ. Đến bây giờ thì nó học giỏi quá, cho nó đi học mà không cho đến nhà thờ. Bây giờ bỏ đạo nghĩa, rồi sống trả ra hình con người nữa, cũng phải là những đứa con trong gia đình nữa. Bà mẹ khóc mờ nước mắt mà con cũng chẳng nghe. Con không cần Chúa, con chỉ cần tiền thôi. Và bây giờ con học giỏi rồi, con làm được nhiều tiền rồi, thôi đừng có nhắc Chúa trước mặt con nữa. Nhớ câu chuyện buồn đó, tôi nhớ trong lịch sử nhân loại, không Tuân Tử cứ kể câu chuyện có cái người tử tội. Trước khi bị tử hình thì quan tòa nói cho nhà ngươi một ân huệ, ngươi hãy nói. Rồi cái người tử tù này nói xin cho tôi gặp mẹ. Quan nói ồ, thằng này có hiếu thật, trước khi chết muốn đi gặp mẹ. Rồi cho mời mẹ đến. Thì khi mẹ đến, anh ta xin mẹ đến gần. Tòa cũng chiều cho đến gần. Đến gần thì anh ta xin mẹ đưa cái lỗ tai gần miệng anh ta để anh ta nói cái gì đó. Rồi người mẹ mới đưa cái lỗ tai đến gần miệng anh ta để anh ta thì thào cái gì. Thì khi mẹ đưa lỗ tai gần miệng, anh ta cắn đứt lỗ tai của mẹ. Tòa xử cái tội bất hiếu, dám cắn đứt lỗ tai của mẹ. Nhưng mà lý do tại sao anh cắn, thì anh ta nói rằng tại ngày xưa lúc còn nhỏ, thiếu nhi, anh ta đi ăn trộm vặt. Rồi mỗi lần đi ăn trộm về, mẹ khen con ăn cắp giỏi quá, con ăn cắp làm sao mà người ta không bắt được con vậy, con hay vậy. Anh ta thù cái câu khen đó. Chính vì câu khen đó mà cả cuộc đời anh ta ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp một cách tinh vi, cuối cùng cũng bị bắt. Và anh ta nói là tôi căm thù cái lời khen sai đó, đã làm cho cuộc đời tôi đi sai. Tôi tưởng đó là hay, thấy mẹ khen hoài à, tôi tưởng đó là hay, nên tôi đã, hôm nay tôi bị tử hình là vì cái lời khen đó. Tôi muốn cắn đứt lỗ tai đó. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thánh Monica đã nêu gương cho bậc hiền mẫu, đặc biệt cho các bà mẹ công giáo trong giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung. Hân hoan mừng kính Thánh Nữ Monica, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Thánh Monica đã dùng tình thương và sự cầu nguyện để cảm hóa con mình trở về với Chúa. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết sống tinh thần từ mẫu, ân cần dẫn dắt những người con lạc đường trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lời nguyện xin hòa dòng nước mắt của Thánh Monica đã đem Agustino trở về với Chúa. Xin cho các bà mẹ công giáo trên toàn thế giới đã nhiều lần phải khóc than vì con cái, biết kiên tâm cầu nguyện và sống bác ái hy sinh, để được vui mừng khi thấy con mình sám hối trở về. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Hiệu quả siêu nhiên của những giọt nước mắt và lời cầu nguyện điên nỉ của Monica đã cảnh tỉnh Agustino tìm về chân lý, trở về với lễ nghĩa gia phong và trở lên người Kitô hữu tốt. Xin cho những đứa con trong gia đình cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của người mẹ, để biết vâng lời cha mẹ hầu sống hiếu thảo nên con ngoan và Kitô hữu thánh thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Chu toàn các việc bổn phận, kể cả những việc rất tầm thường, vì lòng yêu mến Chúa, là góp phần vào việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta luôn noi gương Thánh Monica, luôn biết sống chứng nhân trong đời sống gia đình hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ công giáo chúng con một mẫu gương tuyệt vời cao đẹp là Thánh Monica. Xin thương nhận lời Thánh Nữ truyền cầu ban cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng con luôn luôn biết trông cậy vào Chúa, luôn luôn siêng năng cầu nguyện tham dự thánh lễ, để giúp các con cái nhận biết Chúa là tình yêu, là hạnh phúc cuộc đời mình. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ Thánh Nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúa con đang hướng về Chúa.
Thầy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài xuất sáng chuyển cầu trước thánh nhan. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đúng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm ly chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa kêu lên, Chúa đã dùng thánh xa, và từ vùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lời Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụ sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện đoàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y John Bautista chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các bà mẹ công giáo trong giáo xứ chúng con đã qua đời, các linh hồn Anton, hai linh hồn Teresa, bốn linh hồn John Bautista, linh hồn Maria Giuse và các linh hồn John Bautista, Francisco Xavier và Ferro nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng tín hữu chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa không mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhưng Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Dẫu cho con nào vui cho nào. Trong giây phút thinh lặng này, mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa cho gia đình của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính Thánh Monica, Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con kính mời cha chánh xứ và cộng đoàn an tọa. Giờ đây bà hội trưởng hội các bà mẹ, đại diện hội các mẹ có đôi lời cảm ơn đến cha chánh xứ và cộng đoàn.
Trọng kính cha chánh xứ John Kim. Kính thưa quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, quý bà mẹ cùng cộng đoàn dân Chúa, ngày hôm nay hòa chung niềm vui lễ Thánh Monica, bổn mạng của hội các bà mẹ công giáo trên toàn thế giới. Hội các bà mẹ công giáo Vĩnh Hòa cũng hân hoan mừng lễ bổn mạng. Lời trước tiên, chúng con xin được nói lên tâm tình tri ân cha chánh xứ John Kim đã luôn quan tâm đến hội các bà mẹ, thể hiện qua sự ưu ái giúp ổn định nhân sự ban chấp hành hội và hướng dẫn hòa nhập chung với các sinh hoạt giáo hạt giáo phận. Và hôm nay này cho phép chúng con được tổ chức lễ mừng kính thánh nữ Monica bổn mạng. Xin Chúa ban cho cha sức khỏe đầy tràn ơn thánh thần để cha tiếp tục công việc mà Chúa đã giao phó cho cha, để dẫn dắt và đưa giáo xứ Vĩnh Hòa ngày càng phát triển. Đặc biệt, chúng con xin chân thành cảm ơn cha An Tôn Dòng Ngôi Lời đã giảng tĩnh tâm ngày hôm qua, giúp hội các bà mẹ chúng con được nhiều lợi ích thiêng liêng. Hội các bà mẹ công giáo chúng con cũng xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, giáo xứ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Giáo xứ đã không ngừng động viên, khích lệ tình thân và cầu nguyện cho hội trong suốt thời gian qua. Xin tiếp tục nâng đỡ cho hội các bà mẹ luôn hoạt động hăng say, có những chương trình đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và giáo xứ. Sau nữa, sự hiện diện của cha chánh xứ, quý vị và cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay đã nói lên các tâm tình quý mến, thân thương dành cho hội các bà mẹ. Một lần nữa, hội các bà mẹ công giáo xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mẹ Maria và thánh bổn mạng. Đồng thời xin được cảm ơn một cách thân chân thành đến ca đoàn Thánh Mẫu, ban tự nguyện, ban truyền thông, các con trong ban lễ sinh và tất cả mọi người đã giúp cho thánh lễ hôm nay được trang nghiêm và sốt sáng. Và trong lúc tổ chức thánh lễ, nếu có gì sai sót, xin vui lòng bỏ qua. Và tiện đây, con cũng xin được báo cáo hoạt động của hội trong năm qua. Ban chấp hành chúng con đã tổ chức mừng lễ bổn mạng Thánh Monica ngày 31 tháng 8, 2018, đã tổ chức 2 chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu vào 31 tháng 7, 2018, và 2 Tây và 3 Tây tháng 6, 2019, viếng các thánh tử đạo ở trung tâm Ba Dòng Mỹ Tho, tổ chức thăm các cha hưu tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa nhân dịp Tết, tham gia từ thiện cùng giáo hạt tổ chức tại An Châu, tham gia đóng góp hội chợ cho bệnh nhân S, đóng góp quỹ khám chữa bệnh cho quý thầy đại chủng viện, đóng góp trên hạt thăm các cha hưu, viếng đám tang các hội viên đã qua đời và đọc kinh ba tối, thăm và giúp đỡ bệnh nhân đau lặng trong giáo xứ, viếng và cầu nguyện và chia buồn các đám tang trong giáo xứ, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể trong giáo xứ. Trong năm qua chúng con đã chi 56.328.000. Con xin báo cáo hết. Giờ đây chúng con xin dâng lên Cha bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của hội cấp bà mẹ. Xin Cha thu nhận.
Có một cái việc này nhờ các bà mẹ. Tôi dạy giáo lý hôn nhân, mấy đứa con gái nó chả biết nó là con gái, nó sắp sửa làm mẹ mà nó chả biết nó làm mẹ là làm cái gì, nó chả biết người ngợm của nó là phụ nữ thì nó phải cái chức năng nó làm cái gì. Đó là việc thứ nhất. Tại vì chúng tôi đi huấn luyện thì cái vị hướng dẫn nói dạy con gái thì các cha dạy sao. Đấy, tụi tôi đâu có con gái mà. Thì cha đó nói là con chiên trong giáo xứ á, mấy đứa con gái á, thì các cha dạy nó là sao về cái đời sống giới tính của nó. Nói ba mẹ nó dạy chứ chúng tôi đâu có gần nó đâu. Cha nói cho nó các cha phải dạy. Rồi chúng tôi thảo luận nhiều lắm. Cha đó nói như không được, những câu hỏi thảo luận của cha không có đi đến đâu ấy. Rồi bực quá rồi cha đó mới nói các cha có biết ở Việt Nam tình trạng lạm dục tình dục trẻ em đông nhất thế giới không? Trời ơi, lúc đó nghe mới tóa hỏa tâm tình. Họ nước ngoài họ biết, còn đây mình không biết gì. Thế nên là cái cha phải dạy. Chúng tôi cũng chia sẻ nói là cái này thì chúng tôi cũng dạy thôi, nhưng mà cái chính là cha mẹ nó. Rồi có cha chia sẻ, cha già nói thấy nó đi vào nhà xứ, nhà thờ, nó thấy nó đi ngoài đường chơi mấy đứa gái mới lớn á, nó để cái ngực trần, nó chẳng mặc áo gì. Thì cha mới gọi mày lại đây, mày về mày mặc cái áo trong vào đi. Nó đánh tay cho cha này kỳ quá. Cha mới gọi mẹ nó lên, mày dạy con sao mày ra đường nó ăn mặc thế. Bảo thưa cha, con bảo nó cũng chẳng nghe. Các mẹ ơi, dạy giùm tôi cái nha. Thằng thánh như mẹ Monica này, mạnh dạn lên. Điều thứ hai xin nhờ các mẹ, đó là giữ cái giờ đọc kinh tối trong gia đình. Thôi thì mình sao cũng được, cố gắng giữ cái giờ đọc kinh tối trong gia đình. Tôi đi gặp Đức Cha Louis thì Ngài nói, Ngài luôn luôn nhắc ba cái bàn. Thứ nhất là bàn ăn trong gia đình. Các mẹ nấu cơm sao cho ngon ngon chút, cho con nó đừng đi ăn fast food. Đừng ăn thức ăn nhanh, mà nấu sao ngon để đó nó muốn nó về nhà nó ăn. Thứ hai nữa là bàn thờ gia đình. Mỗi tối nhớ đọc kinh cầu nguyện, đứng trước bàn thờ gia đình cầu nguyện. Và cái bàn thứ ba là bàn thờ, nhà thờ, bàn lễ. Bàn thánh này đây, chúng ta sống tất cả đều quy chiếu về đây. Có ba cái bàn: bàn ăn, bàn thờ, bàn thánh. Tôi nhắc lại điều Đức Cha Louis thường hay nhắc nhở trong các gia đình mỗi khi Ngài đến thăm các xứ. Xin các mẹ cố gắng đừng có ngại, có Chúa cùng đi mình, có Đức Mẹ cùng làm mình. Đừng bao giờ. Tôi thấy có một anh đó, anh chia sẻ hay á. Anh nói vợ chồng giận lắm cha, nhưng mà lúc đó thôi, tới giờ đọc kinh rồi thôi, chưa đọc kinh chung. Đọc kinh xong thôi bớt giận, nguôi giận, rồi làm hòa nhau sau giờ đọc kinh. Đấy là cái cách mà Chúa đã dùng để cho chúng ta, Chúa ban tặng cho chúng ta. Có không có thiên thần binh nào ở gần như Chúa chúng ta, ở gần chúng ta. Không có đạo nào mà có Chúa ở gần, có thần minh ở gần như vậy. Chúng ta kêu cầu là có Ngài liền. Nên là có sẵn rồi, chúng ta chỉ cần lích chùa thôi, đưa tay lên làm dấu thánh giá, đọc kinh thôi là chúng ta được hết, không phải vất vả gì hết. Ba việc, hai cái việc đó thì xin nhờ các mẹ giúp dùm để cho các thiếu nữ, cho các thiếu nhi nữ, các cô gái sắp sửa lập gia đình, các thanh niên được có được cái sự trong sáng và mạnh mẽ, nhất là có một cái đức tin vững mạnh. Xin cảm ơn ban chấp hành hội các bà mẹ đã tổ chức thánh lễ ngày hôm nay, và cảm ơn lần nữa đến tất cả quý ông bà anh chị em và các con thiếu nhi đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bà mẹ, những người mẹ của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã không ngần ngại những cái thời gian lâu dài của thánh lễ. Đó là những hy sinh, những cố gắng chúng ta dâng cho nhau. Chúng ta xin Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên những người mà chúng ta làm những việc hy sinh này. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tình yêu chẳng ngờ.
tề cao xem mương.